tự nhiên rồi ngậm khó rồi ha. Nói là hết rồi mà rất là khó cho mình rồi đó. Từ từ đâu sao đó vậy đó. Cho tới cả người ở nhà tù lạc nhau nữa. Cho nên đừng có nói thầy nói thầy cứ tỏ thì làm thân mình tôi lạc nhau. Tôi có quyền nói chuyện tôi không nên. Nói chơi lạc nhau nước cơm cũng phải ngậm khó luôn. Thì như vậy đó để mà mình cố gắng. Nói dựng thân bất cứ giờ nào, giờ nào cũng là giờ tư của mình hết. Thì như vậy đó thì nói phải chứ thì giờ hữu ích. Lại bên thời giờ quý báu thả sâu xanh thật là đáng tiếc. Người mà hơi nói nhiều hay lo những chuyện vô ích đó là người đen. Thì giờ quý báu mà thả sâu xanh thật là thương hại đến những người đó. Hạ thử công thương tư phiền, nếu khi dựng con người thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi tốc độ thông thả. Đi thông thả để nuôi dưỡng tinh thần, đợi tinh thần thơ thớ rồi lại khởi dựng công thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Đây là cái chỗ mà những người tập thất phải biết đó. Có nhiều người mà thấy cứ lắm tâm hẳn tu biết rồi coi cái mặt lùi đi lùi đi rồi cũng quá thì tại rõ đó lâu thôi rồi nó mất đi. Rồi thành là giống dưới rồi coi như muốn định. Cái đó là nghi, đó là không khó. Cho nên khi mà chúng ta nghe nó nhạt quá rồi thì phải đi, đi tinh thần thư thế nhẹ nhàng thông thả. Thông thả một hồi cho cái thần lượng nó tỉnh táo rồi thì dùng thông thả. Chứ không nên mà dồn dồn cũng như cái thuyền chở sóng rồi cứ thêm dứt một hơi thì nó chuyển tốt. Nó không có thế nào tiến được. Nó chở sẵn rồi thì phải ngưng lại, bỏ bớt bớt, bỏ bớt đề ra. Rồi thông thả nó nhẹ rồi nó đang cứ khác để tiến được chứ. Như vậy cho nên cái tư của mình phải khôn ngoan, đừng có để nghĩa là nhiều cái cố gắng mà trở lại sinh bệnh. Nếu tinh thần đến khổ nhập lừ đừ, đã lừ đừ lại khổ nhập dưỡng tâm, thì không những tấm mờ tối chẳng lâm sáng mà lại thân thể yếu đuối bệnh tật phát tâm. Coi nghe nó lừ đừ nó gặp đó rồi cứ cố gắng đến biết rồi thôi thì nó kẹt. Cho nên như vậy tôi biết nữa mà thật chúng không có phán tí nào. Nên như khó, khó khô mang chỗ đó. Khi bệnh tại khó khăn thì công phu hết, thế là muốn mau và trở thành trọng. Là thường cố dưới rồi cái phần bệnh. Cái phần bệnh là thôi, tha tư luôn. Thì như vậy tính là tính đi mau. Và rốt cuộc rồi thì trở thành trọng trọng. Cho nên phải biết rõ cái sự tư, cố gắng mà đến cái lúc nào nó ngập quá thì phải chuyển cho nó nhẹ. Hạ thử công phu tu thiền một cái coi thì coi biết rồi thì một bài cũng không có gì. Thành nên một đời chỉ thành cái thứ ba trước thôi, chứ không có nghĩa gì hết. Cho nên ngày nào qua cũng thấy là ngày đó mình đã tinh tấn rồi, không có hổ thẹn. Phải như vậy đâu mới được. Thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng phải nhớ cái điều này để mà cố gắng. Còn ngày nào qua rồi nhớ à ngày nay thực tình mình cảm thấy mình có tinh tấn, mình không hổ thẹn. Rồi ngày nay mình cũng cảm thấy như vậy thì cũng như một đời của chúng ta. Cho lại giờ quý vị thử chuyển lại xem ngày hôm qua nhớ lại mình có hổ thẹn, có thấy mình tinh tấn không? Tinh tấn không? Xong rồi ngày hôm qua cũng nói rất nhiều quá, hôm qua rồi cũng chơi nhiều quá, rồi ngày nay cũng giống như ngày hôm qua nữa, rồi ngày nay cũng giống như ngày hôm qua nữa thì như vậy thì rốt cuộc rồi một chữ ngày còn lại thành con số gì? Còn thực là vô ích, thực là vô ích. Cho nên chúng ta phải thấy ngày nào ra cũng là ngày hữu ích, ngày nào ra cũng là ngày tinh tấn hết. Thì như vậy đó, tổng một ngày hôm qua với ngày nay thì thấy hai ngày đáng mừng, và tổng thêm ngày nay nó cũng đáng mừng, ngày nào cũng là ngày đáng mừng hết. Thì như vậy đó, cái đạo không muốn thành cũng thành. Còn nếu mà ngày nào ra là tính đạo cũng như chết xong, thì như vậy là muốn thành thì cũng không bao giờ thành được. Mà bây giờ nói thực tình mà nghe thì quý vị nhớ nhớ lại ngày hôm qua sao có. Có không phải là những số thân hay những số không hiểu. nhưng mới có cách phân nửa tôi chưa được phân số một, phân nửa là phân số mười, thấy không? Cho nên mình phải bình đẳng ngày nào, một ngày nào là cái ngày rưỡi, bình đẳng ngày nào là cái ngày chưa phải là tinh tấn, ngày nào cũng là ngày tinh tấn hết. Nhớ vừa lại lúc ngày nào là ngày tinh tấn thì xuống đó không có hổ thẹn, thì như vậy đó là ngày giúp người giúp tôi. Còn có chiều mà cảm thấy ngày nay tôi không biết làm được cái gì hết, không xuống đó thì cái đó là cái thực là hư hỏng. Cái đó là cái giá là dở. Những cái câu nói này là những câu mà chúng ta phải như là phải nhớ mãi mãi. Cho người khi có nhiều người thì thương tôi lắm mà rồi lực rốt cuộc là cũng còn rất nhiều ngày bỏ tôi qua cách dễ. Người kia khi dẫn tâm đốt một cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc rằng tâm sư như trước không có thêm bớt, một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương, năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng ngày nào mới xong. Mình phát hết cây hương tàn rồi nhớ lại cái ung thư không tiếng được tiếng nào hết, rồi một cây hương ra như vậy thật. Giờ này ra một cái lương, rồi một ngày ra mấy cái lương, rồi một năm ra được mấy cái tâm cái lương, rồi cái lương nào cũng là cái lương không có tiến bộ, thì như vậy sao? Rốt cuộc rồi thì cả một đời công phu không tới đâu hết. Cho nên là phải thấy ngày này khó hơn ngày hôm qua một chút, rồi ngày mai có hơn ngày này một chút. Tôi như vậy đó thì mới có thể nói là tôi thích đáng. Thì quý vị thấy năm nay có khác hơn nhiều chứ? Có cái kiểu trước rồi, thấy không? Thành ra phải nhớ một năm rồi thấy còn có tiếng trước, chứ còn nhớ được là thấy sao? Các người chưa thấy gì hết, chưa thấy, còn chưa biết trước gì hết. Một ngày thấy cái nó hơi, nó chưa có, tôi chưa được mấy cách hết, thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta phải ngay một giờ, chúng ta phải thấy giờ này nó hơi sướng hơn giờ sáng, giờ ngày nay nó hơn ngày hôm qua, ngày nào mình cũng cảm thấy mình có tiếng hết, thì cái đó tôi như vậy nó là tiên tiến. Chứ còn tôi là cái chuyện hai giờ lễ nó dưới mình cũng không khác gì hết, không có gì hơn, không có gì lạ, thì như vậy đó thì cái tôi mình không tiến. Cho nên người ta nói mình từng hơi dương không có dương tàn rồi cảm thấy mình chưa tiến là buồn, thứ nữa là cả tháng cả năm mà thấy không tướng người vẫn hài lòng thì tôi đâu đó là bệnh, phải không? Bệnh quá bệnh. Cho nên năm tháng giữa ra ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng ngày nào mới xong, mà chưa sáng là việc lớn hả, chừng nào mới xong. Do đó đau xót hối tiếc lại thêm phần cố gắng, nhưng nhớ lại cái ngày này mình không có đáng gì hết, thật là buồn. Rồi nhớ lại tháng này mình không có tiến bộ gì, rất là buồn. Như vậy để mà cứu nó. Đây là dẫn lời nhà nho ông Tư ông Công nói: Chớ bảo ngày nay chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay chẳng học còn có năm tới, chớ ôm ngày tháng trôi qua năm chẳng đợi người, tha hô già rồi lỗi đỡ tản ăn. Cái câu chữ nho sao thường như là để chúng ta thấy rằng người đời mà muốn thành công cũng phải tiếc từng giờ từng phút. Thứ nữa là sẽ khi chúng ta muốn thành công mà bỏ tôi, thật tình nhiều khi tôi thấy ở trong chùa nhiều khi bỏ thì giờ trôi dài quá. Cái người thương nó già rút đi cả 2 tiếng đồng hồ. Cho nên chúng ta phải tiết kiệm từng giờ từng phút, từ đâu rồi sao phải tiết kiệm như vậy, nhưng mà tiết kiệm từng giờ từng phút không bao giờ bỏ qua. Chứ bây giờ ngày tháng thứ bỏ tê là cái từng già rồi hả, lỡ đã dòm lại thì đầu bạc răng rụng mà mình không ra gì hết, tu hành không ra gì hết, hỏi lỡ tại ai? Tại ai? Tại thầy không được, là tại bạn không được, là tại chính là người nè, phải không? Mình không cứ đánh nè. Cho nên cái đó là chính là mình. công phu tu tập Phật pháp cũng như học nho học này chỉ hai chữ thời tập là thành tựu một đời. Chữ thời tập này quý vị phải thực lòng. Thời tập là sao? Không phải dọn thật mà lúc nào chữ thời tập chứ là lúc nào cũng là lúc của mình tu hết. Lúc nào cũng là lúc của mình tu hết. Thời tập là vậy đó. Tự như cái thời chứ là cái chứ mà thời nó vừa hỏi ra là đáp đúng. Còn thời tập là lúc nào nó là cũng là cái lúc của tu hành. Chứ không có cái lúc nào là lúc đó hết. Thì như vậy mới gọi là thời tập. Thì bây giờ quý vị nhớ ứng dụng cái thời tập. Luôn luôn nấu cơm, vệ tử, chấm nước, làm cái gì cũng là giờ tu hết. Như vậy thì mình không có thấy mất thời giờ lúc nào hết. Phải không? Làm cả ngày mà không có tiếc thời giờ. Thì như vậy quý vị nhớ là lực tổ ngài có ứng dụng thời tập không? Thì đó là 6 tháng trời ngài giả dạo hay 9 tháng nó giả dạo. Nếu là 9 tháng giả dạo đó ngài chỉ biết giả dạo thôi thế gian thì ngài có được lực tổ sao không? Được nhờ 9 tháng giả dạo mà là 9 tháng tu của ngài. Cho nên lực tổ mới cao y bác cho ngài. Nữ tổ mới cao y bác cho ngài. Thì như vậy cái đó là cái thời tập đó. Người ta không thấy ngài lên trời ngồi thiền lúc nào, phải không? Người ta không thấy ngài đi nói xin cái gì mà chính là phút giây nào ngài cũng tắt với đạo. Cho nên cái thời tập là cái thiết yếu vô cùng, không bỏ phí một phút giây nào hết. Chứ còn mình cứ đặt cái thời khóa một ngày là 3 thời hoặc là 4 thời hoặc 6 thời chẳng hạn, thì 6 thời một thời 2 tiếng hoặc 1 tiếng, một thời tiếng thì 6 thời cũng được cái 6 tiếng, còn 6 tiếng khác là làm cái gì, phải không? Thì chẳng lẽ cái 6 tiếng mình ngồi thiền, 6 tiếng mình tĩnh tâm mới là tu sao? Còn 6 tiếng kia là cái gì? Nếu là 6 tiếng mình không tu thì 6 tiếng kia mình là kẻ thất tục mất rồi, phải không? Vì vậy cho nên tất cả thời đều là thời thiền tu hết. Lúc nào đi đâu cũng đều không chấp nhận chứ lượng tượng, phải không? Tự nhiên giờ lúc nào mình không tu, lúc nào mình không chết. Như vậy đó thì tất nhiên là cái thời tập, cái công phu đó là cái công phu thời tập. Mà được như vậy là thành tựu. Nghĩa là thành tựu được trên cái sự tu hành. Chữ bốn chữ hãy đợi ngày mai là sai lầm một đời. Cái thời đại mai tu, cái nay đâu phải chúng ta cần nghĩ gì, cái nay đâu tu. Từ người đó là cái thứ quan niệm đó là quan niệm sai lầm một đời. Còn người nào biết thật thời tập là thành tựu một đời. Thật hai có đó thì quý vị thấy là thời tập là thành tựu một đời, hãy đợi ngày mai đó là sai lầm một đời. Thì như vậy tâm chứng là lâu lâu nha. Thưa thầy bữa nay lại quá để tụi con lo ăn ngồi thường. Thì như vậy thì cái quan niệm đó thầy cái quan niệm sai đi một đời rồi. Ngày mai là mở nhớ cái thầy sự hẹn đó. Chứ như vậy hẹn là không có ngày tư. Cho nên giờ nào cũng là giờ tư, thời nào cũng là thời tư. Nghĩa là đưa đứng nằm ngồi, không có lúc nào lại là lúc đã quên hết. Như vậy đó nói đúng là thời tập. Mà chính các thiện sư hồi xưa là sử dụng được 12 giờ, nhất là cái ngày chủ châu á. Cho nên mình tới giờ trong nhà cầu là ngày ngồi mà đụng cái lá phủ mà ra tới đường này là đi ra rồi ngày vô trong trứng rồi ra trong thuyền tăng đường ngày cũng còn địch lưng mũi rồi trước mở ngày sau ngày địch lưng mũi rồi cái dịch mình nhớ là ngày mà còn đưa địch lưng mũi là lúc cũng ngồi trong cầu. Từ như vậy nó đưa hết là ngồi thì không có bỏ quên cái việc đó. Còn hôm bây giờ thì mình bỏ quên quá nhiều. Cho nên là cái chữ thời tập là cái chữ mà thiết ý vô cùng vô tận. Nó là in vào hóa một giờ mà hết. Mà người nào biết cái chuyện như vậy thì giả sử họ sống 30 tuổi cũng chính đáng cho sống nữa, phải không? Còn người mà hãy đợi ngày mai giá trị thường đã sống trên 100 tuổi thì không chính đáng nữa. Chứ ngày mai ngày nào cũng đợi hết. Ngày mai thì đợi ngày mai, rồi ngày mai đợi ngày mốt, cứ đợi là. Cho nên chúng ta phải thờ tập, đừng đợi ngày mai, đừng có đợi ngày mai. Người nào mà hẹn ngày mai đó để tư đó thì người đó coi như sức không rồi đó. Từ quý vị học mấy cái chỗ này rồi quý vị trưởng mình có hẹn ngày mai. Cái người tôi nó tháng này về rộn đóng lên tháng sau tôi. Cái này làm như chuyện thế rồi tháng sau tôi. Cái tháng sau cái việc lớn rồi, cái hẹn tháng sau tôi rồi đó tôi hẹn hoài không có tháng tôi. Vì vậy cho nên những vị nào công chuyện đề đạo nhiều đó thì phải ứng dụng thời tập, chứ không có hẹn, không có hẹn nữa. Còn hết tập tiếp. Người hạ thủ tân sư tư thường, tư không thể dùng chậm mà cũng không thể quán lót, đó là hai bệnh quản và thoát. Dùng chậm quá thì nó trừ tệ, mà dùng con đất quá thì nó bị cái bệnh mà cấp bách. Ví như người đi bộ giỏi, mỗi ngày có thể đi bộ được 100 dặm, mà chỉ đi bộ 70-80 dặm thì khí lực còn thừa, gân cốt không mỏi, nó ỉ lại vào sức mạnh đi hơn 100 dặm, tự nhiên phải gắng đi thật nhanh, ác tâm mỏi mệt thì ngày mai không thể đi nổi. Về hạ thủ công phu thường thường sanh bệnh dạ đều gian thế. Nếu mà chúng ta tu cái sức mình nó có 10 mà gắng có 15 thì đó về sau mà mình phải bớt. Vì vậy nên sức người thì mình tu chín nó vừa, nhưng mà đều như vậy, chứ không phải mình bữa nay chín rồi nay còn 8 rồi mốt rồi còn 7 thì không được. Hay là phải tu đúng như trong cái sức của mình, nó vừa đúng như vậy thì nó đều đều tướng. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu thân thể ngập ngàn cần phải dùng sức chuyển động, hai vai đến trước lại sau, lên trước vài chục lần thì thân thể vừa là ước ngập lưu thêm, tinh thần sáng khó, chẳng xâm tác bệnh. Đây là phương pháp lật lên tâm quan của nhà tu dưỡng. Tu dưỡng tức là theo các nhà tu tiên đó, nó cũng hơi đủ để thiết lạnh. Thì ở đây là nhà dạy mình tu mà nói lâu nghe nó nhập nhằn, nó mỏi mệt quá thì phải áp dụng cái phương pháp này. Đang hai cái lão dao tới trước đó, như giờ ngồi tới trước vậy, từng hai ba chục lần rồi lên trước vài ba chục lần, như vậy đó thì tất nhiên cái khí lạnh nó trong người nó tăng. Người nào mà bị ngồi thiền mà nghe nó hơi đơ cổ, tức là bị gió rồi, mình ứng dụng cái đó làm thì vài chục lần tăng không. Thì như vậy đó thì đó là cái phương tiện nó để mà mình trừ những cái khí lạnh nó cảm gì cho mình. Hạ thủ tu sư tu thiền và cái đề hỏi chữ lấy thân ngộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân thể ha, tự nhiên cái nó tu cần ngộ thôi, chứ cần thầy dạy phải dùng cái cách đó để mà làm cho thân thể khỏe mạnh như vậy. Đây đó tôi sẽ đáp, đây là mượn giả để tu thật, tức là mượn cái phương tiện giả để mà mình được thân ngộ. Nếu như nấu trà, nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự chín. Còn nếu uống trà không có lò nấu để nấu nước sôi thì làm sao mình có nước trà uống? Vả lại lò hương lửa tắt thì sức lạnh càng thêm. Việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu cân, mà e việc lớn không biết định thần. Trái lại đến trí thì thời giờ không tức rõ, người sáng tự hiểu đó. Cho nên cái chuyện mà tập chút ít á, chuyện không có tốn như con mà khỏe mạnh tu được thì như vậy nó có lợi lớn. Còn nếu mà mình cứ đề dướng mình không chịu tập gì hết, rồi cứ để thanh định dọa rồi thấu chuyển tu không được thì như vậy nó có hại bao nhiêu. Cho nên là giả sử như chúng ta tu thần thần nguyện như tôi sáng thì cũng có tập sơ sơ một chút, chỉ cần ít cái tác động vậy thôi, mà thấy con người nó khỏe nó không bệnh. Tự như vậy nó không tốt như con, tốt chừng 5 phút, 10 phút thôi mà nó khỏe. Chứ còn nó cứ lo tu hoài, không có biết tập sửa chút ít ấy, thì tự nhiên là lâu ngày nó thành bệnh. Bệnh rồi thì phải bỏ hết bao nhiêu thời giờ của mình. Cho nên phải chuyên, chủ dự, giả sử không nghe mỏi mệt lắm, sáng cũng nên ra ngoài. Sau khi ngồi thiền rồi mình tập một chút, đưa cái dài tới, lưu chừng 20 lần. Lên xuống chừng 20 lần, rồi hít thở cũng chừng 10 lần nữa, rồi tự nhiên mình nghe mình khỏe rồi, có thể cả ngày đó mình tu được, không có bị trước. Hạ thủ công phu tu thiền, 3 ngày tinh tấn, không muốn tể, chẳng cần phải nói, phàm nổi tới dụng tâm chỉ hơn một căn, không cần quá lâu. Thì ở đây ngài dạy mình ban ngày tu thì phải chuyên năng tinh tấn bằng rồi, còn ban đêm á thì mình chỉ sử dụng công phu tu hơn một căn thôi. Thì như vậy ở đây mình ứng dụng tới 10 giờ là vừa, nó hơi một căn tức là hơn 2 tiếng đồng hồ thôi. Rồi chứ không cần quá lâu, nếu là quá nửa đêm người ta, nếu về quá nửa đêm không ngủ đó, thì máu không trở về gan, hơn khác căn bệnh là do tại đó. Mình thức quá nửa đêm mà không ngủ thì không căn bệnh, mà căn bệnh rồi để được cứu mình thì tu. Cho nên là đều đặn là cái dưới nhất, là tối cứ tới 10 giờ ngủ, khuya 4 giờ thức, đều như vậy đó thì cái tu không bị chứa ngại. Thế còn khi tu thức cho tới 1-2 giờ đêm rồi ngủ trễ hoặc là gì ráng quá cho nên không bệnh rồi nó tại tu bệnh, cái đó là tại mình không biết điều độ. Như vậy nếu người tu ngày đêm đều khó dụng tâm đúng như cái mức thừa nó thì tất nhiên có kết quả. Hạ thủ công phu tu thiền đi đứng nằm ngồi đều có thể dụng tâm, hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng, hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi lại. Chẳng chưa ngồi cũng chẳng ngồi luôn không nằm. Vừa rồi tạo cái hạnh ngồi hoài ngồi hoài không nằm thì như vậy thấy cũng có công phu, cần có ngồi thì nằm hoài không ngồi, thấy không, thì như vậy cũng có công phu. Chứ là chỗ nào ngồi nằm hoài không ngồi, ngồi hoài không nằm thì hai người đó làm sao? Ngồi hoài không nằm, nằm hoài không ngồi thì nói chuyện cũng là cái thân chí thôi, chứ có gì hết. Cho nên mình phải không như đi đứng ngồi nằm cho nó khỏe, mình là cái máy mà nó hoạt động đều đặn thì tốt, chứ tại sao mình lại bắt nó ở trong chút hơn. Nhưng mà đi đứng mà ngồi đều khó dụng công tư hết, đó mới là quý. Chứ mà nằm mới tư hay là ngồi mới tư, còn giờ khác mới tư thì cái đó là chậm. Cho nên đây mới dẫn là cái lực tổ dạy. Lực tổ dạy sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi. Thì giờ tôi như những người là cho làm công tư là ngồi mới nằm, như vậy là công tư. Tự giờ khó thì ngồi, rồi tới tuần chết thì ngồi mới nằm. Hồi chết là dưới thẳng nằm sau nằm sáu tay đó thì lúc đó nằm mãi là không ngồi. Như vậy thì hai cái đó chỉ là sao? Chỉ một đầu xuyên thứ sao lấy làm thanh thoát, chỉ là cái loại xuyên thứ là chưa để cho nó nằm xuống, chưa dựng nó lên thôi, phải không? Dựng lên rồi để nằm chỉ là cái loại xuyên nó nằm xuống thoát gì quan trọng, quan trọng là cái chỗ tỉnh nhất. Tỉnh giác lúc nào tỉnh giác nó là quan trọng. Cần dựng cái lưỡi chân này đứng hay là để cho nó nằm tưởng là lưỡi chân thứ thôi, không có gì quan trọng hết. Mà nhiều người cứ cho cái hình thức đó là quan trọng rồi cố chấp, nên mình phải hiểu thật rõ đây thật rõ ràng và lẽ ngồi nằm vậy. Hạ thủ trong phương tư thường tối ứng chẳng phá tâm sinh tử, phải phá tâm sinh tử chính chất. Xem xét thế giới thanh tâm đều là giả nhiên không thật. Cái quan trọng nhất là phải phá cái tâm sinh tử. Tâm sinh tử là tâm gì? Tức là cái tâm mà đắm mê tha ngũ dục, cái tâm mà kém chấp cái thân ngoài thuộc đó, phải không? Không đó là tâm sinh tử chứ gì? Vì vậy cho nên mình phải phá cho được cái tâm sinh tử chính chất đó. Đó, và đồng thời mình xét cái thế giới thanh tâm này đều là giả duyên không thật. Nếu không phát minh được đại sự phản đủ của mình thì tâm thanh tử không thể phá. Nếu người nào mà không nhận nghe nơi mình có một tốt đức thanh đức diệt á thì cái tâm thanh diệt mình phá được không? Tại sao không được? Thí dụ như mình không biết có cái món đồ thật thì mình có thể chê cái món đồ giả được không? Nếu không biết cái món thật thì món giả là những người tất cận rồi, phải không? Và không bao giờ dám chê. Chỉ khi nào mình biết có món đồ thật thì cái món đồ giả mình mới chê nó. Nếu chê nó, biết chê nó thì biết là mình không biết nó. Mà không biết nó thì mới bỏ nó được. Còn nếu mà mình không biết được món đồ thật thì dưới nguyên mình phải chấp nhận đồ giả để mà dùng. Người tôi cũng vậy, nếu không nhận được cái bản tâm đức thanh đức diệt thì đương nhiên là chấp nhận cái tâm sinh diệt là mình, và chấp nhận tâm sinh diệt là mình tức là chấp nhận tâm sinh tử. Như vậy mà khó mà thoát được. Tâm sinh tử đã không phá được thì con lưỡi vô thường mượn mượn chẳng dừng, làm sao đủ được? Nếu đủ cái tâm sinh tử không được thì con lưỡi vô thường cũng không sao mà đủ được. Còn nếu phá được tâm sinh tử thì con lưỡi vô thường hết biết đâu mà tìm mình, phải không? Không biết đâu mà tìm mình, về cho mình cũng tịch như ai mà không bị lưỡi vô thường nó bắt, phải không? Đó là cái chỗ mà thực là thiết yếu. Phải lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa, tức là trên cái một niệm mà phá tâm sinh tử. Ví như đang ngồi trong đống lửa, lớn cứ tìm lối thoát ra, chạy ra một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, sang một niệm khác cũng không được, trong người khác hướng cũng không được. Chính khi ấy cần phải chẳng ngại lửa mạnh, chẳng trở thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh nguyện khác, chẳng chịu tạm dừng, nhóm tiếp chạy thẳng, chạy ra rồi mới là người dọn. Bây giờ ví dụ chúng ta ở trong một cái cánh đồng mùa mát, thì xung quanh chúng ta lúc đứt đợt ai họ đốt lửa, lửa nó có lần gần đau chúng ta hết. Bây giờ là tôi đứng giữa cái lõm mà lửa có tới đó, thì lúc đó là sao? Cái mặt toàn nữ chuyện đời thế này thế nọ hay không? Rồi còn có tính chạy quanh dần dần xe hay không? Rồi còn có mang người nào chạy vô cứu người ta hay không? Nếu là mình có một mình nhân lữ ở xung quanh là lửa, mình chứ 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 lửa, thì chỉ còn một mình dưới mắt để thẳng người ta để ra khỏi lửa rồi là hay. Thấy không? Không còn thế nào khó hơn như vậy. Chứ là bây giờ cũng vậy, nó sẽ tâm thân tử, kết quả nó đương có được mình. Thì nên bây giờ chỉ cần nhất nguyện, nhất nguyện không có một cái nữ thoát nào hết, chỉ có đó để mà đi thẳng tới thì ra khỏi sinh tử. Cho còn nữ văn, nữ rảnh, nữ đương tinh thì khó mà ra khỏi sinh tử. Cho nên chỉ một nguyện thoát ra khỏi sinh tử, không tâm đại ai, cũng không dùng đó mà chịu, cũng không có thể nữ thích nào khác mà phải chạy thẳng ra. Muốn ở trước để thẳng tới thì ra khỏi luôn. Để gian dạ như vậy thì thất vọng, và không gian dạ như vậy thì không thất vọng. Bây giờ chúng ta xét tử lại coi mình có gian dạ hay chưa. Có mà cháu gian lửa cháu mặt cháu cũng muốn được để thẳng ra một đường duy nhất, không lưu cái gì khó, không trong cậu ai hết, để sẽ thẳng ra hỏi mình được như vậy chưa. Nếu mình được như vậy thì tin rằng mình sẽ thoát khỏi sinh tử. Còn nếu chưa được như vậy đó thì biết rằng mình còn đi trong sinh tử. Hạ thủ trong thiên tư thường cần lấy một chữ tử dán ở trên trán. Trên thân thể nó thật này như đã chết đi, chỉ cốt thứ rõ một người. Thân này không còn gì quan trọng nữa, mà chết làm sao mình đạt được một người đó. Một niệm hiện tiền, một niệm hiện tiền, một niệm hiện tiền là niệm sao? Thành ra cái nhất niệm chân như là một niệm hiện tiền. Thì một niệm hiện tiền đó cũng như cây ủy thiên tiền trí. Ủy là tệ, thiên là trời. Như cái kiếm dài mà đưa tới cái trời vậy. Thì cái kiếm đó nếu là chạm nửa ngọn tới nó không thể được, nó trà nhám tọa lực chúng ấy thì bỏ, thì chúng ấy bỏ đi lại. Nếu là mình nó còn nguyên thì nó đến chạm tới cũng được, còn nếu mình trà mình chạm nó hư rồi thì được hết dịch. Cho nên cái ủy thiên tiền kiếm đó mình phải chết, mình nắm nó, nắm cái đó mình giữ không được, thì tất nhiên không có hoa đó nào mà có mình được. Còn nếu mình buông nó rồi nó thì tự nhiên mình hư. Hạ thủ trong thiên tư thường rất sợ sao ngơ cảnh tượng, nó khiến người chìm chỗ khô lặng mà không biết. Có thể rằng cảnh đạo nhiều người chán, cảnh tượng đa số không thanh chán, bởi vì người đời một đời ở chỗ ồn náo không thích hợp với cảnh tịnh, như ăn cỏ ăn đường, như người mệt lâu thích ngủ, tự nhiên than thiết mà không tự biết, cần phải mau mau tháo dẹp. Cái chỗ này cũng là cái bệnh. Nếu khi chúng ta sống trong cảnh bận, bận lâu thức bệnh, phải không? Mà thức bệnh là đề tâm đâu cả. Đề tâm rồi lại những điều gì mà không đó. Tưởng như là làm mệt, nghe đi mệt, có thể thích nằm. Mà nằm rồi cứ nằm rồi tôi dậy không dậy nữa. Chứ lâm ra trở lại rồi không tôi dậy. Thì đó là cái bệnh của chúng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có mất bệnh. Đó là tâm cảnh tịnh, chúng ta cũng tư, tâm cảnh động, chúng ta cũng tư, động tịnh đều tư được hết, chứ không phải lựa tịnh mới tư, mà động nên mình chót, không phải vậy. Động tịnh đều tư được hết, thì như vậy đó, tâm hai cảnh, không có gì làm cho mình phải mất bệnh. Chứ còn nếu mình chỉ động, mình chót, tịnh mình ưa, thì tất nhiên mình mất bệnh. Đó là cái bệnh. Ngạo đạo dạy người khiến thân tâm đoạn diệt, hóa thành cây khô ta lạnh, cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Những người cây khô thường ngạo đạo, họ dạy tôi biết cũng như là cây khô ta lạnh, không còn gì hết, không biết gì hết. Đó, đó gọi là đoạn diệt. Thì như vậy là do tôi biết là tới cái chỗ đó. Nếu lâu năm trời tháng, khô lại càng khô, lặng lại càng lặng, xa vào chỗ không biết, thì cần cần cũng phải dùng, thì cần cây khô to lặng phát gì. Cái chỗ này là cái chỗ mà phải khó nữa. Tôi có dạy với vị tịnh hay không? Có dạy không? Như vậy thì mới tỉnh nhất là lâu ngày trời tháng thành tay khô tay lạnh còn gì? Đó là chỗ nào? Quý vị nhớ rằng mà tôi giải quyết việc tỉnh là không phải thành tay khô tay lạnh. Vì sao? Giọng lên liền biết, biết nó thì hết, phải không? Mà mình biết, biết giọng nó hết rồi thì mình thấy rõ ông chủ của mình. Anh chỉ là ngày nào giờ nào cũng đứng sờ sờ biết mắt mình biết đâu có cái không biết đó thành cái thế cái lặng nó biết như vậy đó. Bởi vì mình không chấp nhận lặng, vừa biết lặng nó là sinh diệt, mà khi mình biết lặng là sinh diệt lặng tiến rồi mình thấy có cái ông chủ đương ngồi thấy vậy, mà ông chủ ấy ổng có mặt luôn luôn làm sao thành cái thế cái lặng được, phải không? Vì có ông chủ ngồi sờ sờ đó rồi hành động nó nhưng gì cũng là do ông chủ ông điều khiển hết, từ làm sao mà thành cái khô cái lỏng được. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu cho người tu thiền. Cho nên người tu thiền mình nhận ra được cái đó rồi thì không có sợ lầm, và không nhận được cái đó nó thầy dạy mình yên rồi yên tâm biết nó không có nghĩ gì hết rồi thành cái khô cái lỏng đó. Đó là tại họ không nhận ra khi không nghĩ đó thì ông chủ ông ngồi đó chứ đâu phải không? Ông chủ mình nhận ra ông chủ rồi, ông chủ mình nó ổng tâm ngắn cầu về đó, mình ổng mở mắt ông nói lần lần đó thì thằng tới thế cái lãnh thôi đỡ. Cho nên phải hiểu chữ chỗ đó ăn thôi lạc thì họ đạo nhờ họ thử con sư ở chỗ cảnh tịnh tốt để phát minh một đoạn đạo sự ở trong y hóa của mình mà lâu rồi không biết nhưng nhờ ở cảnh tịnh mới được. Chúng ta cũng cần cảnh tịnh, bởi vì chúng ta có cái đó mà lâu rồi không biết. Bây giờ không có ồn quá không ngồi hết được, phải không? Nó ngồi cái tịnh để ngồi lặng lặng thấy nó rồi nắm nó, chứ không phải là mình đã tịnh bởi vì trong cái tịnh thấy nó rồi nắm nó, mình nắm được nó rồi tức là phát minh được đạo sự nhân duyên. Mà phát minh được cái đó rồi thì từ đó thì sao tâm tịnh tâm động như nắm tới được. Thành năng nắm được nó là cứ tìm cái tịnh rồi thì bệnh, thấy không? Cho nên mình phải hiểu cho thật rõ cái chỗ đó. Nắm được cái đó rồi thì tăng động đến tịnh, có cái nào không phải là cái dự dụng cái thấp hơn. Thành nó nói muốn đi đứng đề là dự dụng cái thấp hơn thì có cái nào là cái dự ích đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái tư mình tốt nhận ra được cái ân chữ ông chủ nghe ông chủ mình đó, thường mình cũng thành hơi ho khô ca lạnh, mà động cảnh gì mình cũng tu được hết. Còn ông chủ là ngài cảnh tịnh để thấy được ông chủ, nếu thấy được ông chủ rồi thì cảnh nào cũng có thể tu được. Có đại sự đó thường nghe tiếp cận cạn không thể được, thế mới là được lại. Chứ còn có đại sự đó mình nói trong cái cảnh tịnh mới được, còn trong động không hết thì cái đó chưa phải là được. Còn nơi trong tịnh trong động nào cũng thấy nó thì cái đó mới thật là được. Trước bạn nghe, bạn ngồi là ngồi tốt chữ thì chúng ta thấy rõ cái định và tuệ hai cái đó nó liên hệ với nhau như thế nào. Hạ thủ công phu tư thiền thiết ý tại định vệ, tầm bước định với vệ như đồng một vật, đơn tâm và đơn ngoài là hai mà không phải hai, chưa rồi không được. Như vật một vật thì đơn tâm đơn ngoài cũng như là cái áo, cái áo mà bên mặt bên có rồi thôi, không có gì lạ. Nói tới bây giờ mình chưa cái áo gỡ cho nó tên, mình nói cái áo mà nó mặc cái áo chưa áo tới thì nó mặc nó tới như là nó, nhưng mà bỏ cái áo tới từ nó mặc có không tự như là chưa hai mà không phải hai, người nó chỉ là thể mà có hai chiếc cạnh đó thôi. Vì vậy nên tịnh vệ tôi thứ hai mà không phải là hai, chưa định xong thì hơn trầm cũng theo đó mà xong, nếu hơn trầm xong thì định mất, chưa vệ xong thì tán loạn cũng theo đó mà xong, nếu tán loạn xong thì vệ mất. Tức thể này thật là nó cứ nó đi đâu mà vào, hay là định rồi quý vị thấy định rồi là tán loạn đó thì nó có được ngủ không? Đưa tán loạn người linh tư ngủ chuyện này tới ngủ chuyện kia đúng thế nào có mình ngủ, nhưng mà cái tuần nó vừa hơi yên rồi đó, lúc đó sẽ gặp mà nó sẽ muốn đi vào giấc mơ thấy không, hơi yên rồi tôi chợt thấy cảnh gì đó, từ cảnh đó nghe như là mình lạ mà không ngờ đó là giấc mơ, thấy không, nó thấy cái gì đó. Vì vậy cho nên cái khi mà nó vừa hơi trầm vậy thì cái định nó mất rồi, còn cái định nghĩa là tỉnh mà không có, không có động, tỉnh không động thì cả đó là định. Chứ còn yên mà nó mê thì nó không phải định nữa mà nó là không trầm. Khi vệ xong thì tán loạn theo đó là xong nha. Thì như vậy á, khi vệ tự nhiên mình chết tỉnh, mình chết mình biết những cái giả dối, vọng tưởng giả dối mà cảnh giả dối mình chết như vậy thì nó lại nghĩ thêm cái này chưa nữa. Như vậy cho nên vệ xong rồi cái loạn cũng theo đó mà trầm. Mà khi mà cá loạn xong thì lúc đó không còn vệ nữa, nó chạy mất rồi. Ta có diệu pháp điều trị, hoàng ngày dạy cái diệu pháp để mình điều trị cái bệnh cá loạn và không còn. Cần phải định lớn sáng thì định nó với vệ nó thành công. Định là định lớn sáng à, yên lặng mà sáng trước thì cái yên lặng đó nó thực là cái định trước. Cần phải vệ an toàn thì vệ mới định nó thành công. Vệ thì vệ an toàn nghĩa là sáng suốt mà lặng lẽ thì phải sáng suốt trong cái trước, chứ là sáng tỉnh sáng mà sáng cách ngữ trí trong cái sáng nó cạch rồi. Cho nên định thì phải định lắm sáng, vệ thì phải vệ an toàn, thì như vậy đó mới là trước. Hai cái này lìa nó không được, hiểu cũng không được, lẫn nhau thành một nó thật là diệu pháp. Hai cái nó hợp nhau thì như vậy nó là diệu pháp, chứ mà rời một cái để trừ một cái thì không được. Cho nên định và vệ không rời nhau. Khó dưới pháp này thì thành đạo không khó, người mà nhận được cái pháp đó thì thành đạo không khó khăn gì hết. Thực tình thì chúng ta tưởng tượng như cái chuyện thành đạo là cái chuyện hết sức khó, như là bắt thang lên trời vậy. Thấy không? Bây giờ quý vị thấy khó không? Khó như là bắt thang lên trời, không biết chừng nào mà tưởng ra tới đó. Nhưng là thực tình không có khó không? Đạo là cái gì thứ chứ? Đạo là cái gì? vô tánh là đạo hoặc là vô ngưỡng là đạo. Thì như vậy tôi vừa mới là định là nó sáng, định là sáng rõ an toàn, từ lúc đó đến cái chuyện thấy đạo là cái đạo cái khó gì đó, phải là không có gì khó hết. Mà tại vì là tưởng chuyện thành đạo lẫn chuyện đâu trên nơi tâm giới kiến rồi đó thì nó nói là khó. Tức là nếu biết đạo là chỉ cho cái vô tâm hay là vô ngưỡng, mà nếu vô tâm vô ngưỡng thì mới định, mà sáng thì mới thấy là sao có tâm có ngưỡng, thì như vậy đó tức là đạo hiển tường cái gì, nhờ trời minh tâm chiến tánh thành Phật thành tổ, chỉ ở trên định vệ dựng con. Cho nên cái thành Phật thành tổ chỉ ở trên định vệ dựng con thôi. Đó là nhớ những gì đừng có hiểu cái chữ vệ, mà người ta có một ít người nói rằng vệ là cái pháp thế, thì pháp thế người nào pháp vệ là người đã biết nó thứ gì là người kia đó, thì cái vệ đó là cái vệ nó mình tưởng tượng theo cái quan niệm của người được thành thông. Còn cái vệ thực tế đây nó bảo vệ, cái vệ thực tế đây làm sao, cái vệ thực tế đây làm sao, lúc đó làm sao mà biết mình có vệ. Thành nên vệ thì cái đây là cái không suy nghĩ gì, tâm lặng lẽ mà tỉnh sáng, lặng mà tỉnh sáng là cái đó là vệ. Lặng mà tỉnh sáng, cái tỉnh sáng đó là vệ. Chứ đừng có tưởng vệ là mình sáng, ai tới rồi biết cái chuyện người đó, chuyện gì đó, thì cái đó là cái vệ đó là cái sau khi mà được thành thông. Còn cái vệ thể tánh vệ của mình đây là cái vệ do tỉnh sáng tâm, khi không có loạn tưởng, tỉnh sáng không có loạn tưởng đó là vệ. Mình cũng nhớ như vậy đó, thì biết như vậy thì vệ ai là cũng có, phải không? Nhưng mà để cho loạn tưởng dưới lên thì vệ đó mất. Biết được cái diệu của định vệ thì dễ như trở bàn tay, mà biết được cái diệu của định vệ rồi thì dễ như trở bàn tay vậy. Bằng không biết cái diệu của định vệ thì khó như lên trời. Là biết cái diệu của định vệ thì chuyện tu hành dễ như trở bàn tay, còn không biết cái diệu của định vệ thì cũng như hành bắt thang mà trèo lên trời, thiệt là chuyện khó vô cùng. Khó hay dễ về tại chính mình đảm đang lấy. Như vậy khó là dễ là chỉ tại mình thôi chứ không có gì hết. Như vậy thì quý vị nhận cái chữ cái chỗ này, định và vệ. Định là lúc nào? Thời kia mình cứ tưởng định là khi mình nhập vào đó rồi, thế thì tất cả ai nói năng đi đúng chứ mình không hay không biết. Như vậy như vậy là định, phải không? Thì như vậy có định đó chắc mình ở đây không ai có. Có đang đa chuyển định ở đây nữa là tâm thanh động, khi không giới ngữ thì lúc đó là định. Từ cái định đó lúc nào chúng ta đi đứng nào ngồi mà tâm nó không chạy thì lúc đó chúng ta cũng không định. Mà đi đứng nào ngồi chúng ta có bị không tầm ha. Cho nên cái này, cái chỗ tư này là tư tâm cái động nó hư vô cùng. 19 giờ sáng chúng ta ngồi thiền, từ lúc ngồi thiền thì chúng ta yên lặng, yên lặng trước cái đường không nữa. Yên lặng trước cái đường gục, người này gục, người kia gục, rồi rất vui đúng không, rất vui đúng không, trong cái dưới tự nhiên là người này nói cáo thật chơi trong cầu cứ lần đầu luôn luôn ở đây không đó. Thì cái đó là tại vì nó có định mà không có vệ, nó hơi yên lên cái định, nó cứ nó đi tới cái hông tầm luôn luôn, mà hông tầm rồi thì mất luôn cái định nữa. Bây giờ nếu mà trong cái giờ 9 giờ đó mà chúng ta không ngồi thiền, chúng ta có thể là cuốc cỏ, chúng ta có thể là cầm dao, cuốc cỏ cầm dao lúc đó mình có giật không? Cho nên không có hông tầm. Nhưng mà trong khi không có ông tầm đó mà nếu tâm đừng có chạy chuyện theo tháo tầm nữa thì không phải định là cái gì, phải không? Thì như vậy đương nhiên là cuốc cỏ tầm cao không phải chúng ta ngồi thiền, mà thiền trong đời chúng ta. Còn nếu mà mình ngồi thiền là cứ dục lại thì thiền cũng không có thiền nữa, cứ ngồi thiền là từ thiền cũng không có nữa, phải không? Vì vậy mà mình phải khéo ứng dụng ngay ở trong cái giờ cuốc cỏ trồng rau đó là cái giờ thiền của mình. Cuốc cỏ trồng rau mà tỉnh sáng cho nên dễ, về tâm không chạy hết cảnh cho nên định, thì như vậy tâm cuốc cỏ trồng rau vẫn có định dễ, thì vẫn định dễ, tức là vẫn là thiền. Đó là cái thiết yếu, mà chính cái đó là cái hay nhất, hợp thời nhất. Còn nếu mà không có như vậy thì không hay, không hợp thời. Cho nên là quý vị khó mà ứng dụng, mà muốn biết như vậy thì chuyển tư mà nên định dễ đó có khó, phải không? Dễ như cỡ là sai, chứ đâu có khó. Còn nếu không biết như vậy mà trời ngày thường mà nhập định rồi cứ thất lệ thì cái đó là như trời, thiệt là có như là lên trời, vì không thấy biết là định định hết. Giờ là trời bao giờ cũng được rẻ. Vì vậy cho nên cái định vệ là nói là sau khi nhập định rồi, nó thoát vệ, cái định vệ đó tưởng khó.